Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Algorithms, ấn bản thứ tư của Robert Sedgwick và Kevin Wayne là giáo trình nhập môn về thuật toán và cấu trúc dữ liệu, xuất bản theo hướng thực hành bằng Java. Sách khảo sát những kỹ thuật nền tảng đang được dùng rộng rãi trong lập trình, khoa học, kỹ thuật và công nghiệp. Phạm vi chính gồm các cấu trúc dữ liệu cơ bản, sắp xếp, tìm kiếm, xử lý đồ thị và xử lý chuỗi, thay vì trình bày thuật toán như các công thức tách rời. Hai tác giả thường bắt đầu từ một bài toán hoặc ứng dụng cụ thể, xác định giao diện chương trình cần có, rồi từng bước xây dựng giải pháp. Mỗi nội dung đi cùng mã nguồn hoàn chỉnh, phân tích chi phí thời gian và bộ nhớ, cùng các lập luận giải thích vì sao, phương pháp hoạt động. Mục đích của sách không chỉ là giúp người học thuộc tên thuật toán, mà là hình thành khả năng chọn cấu trúc dữ liệu phù hợp, đánh giá hiệu năng và biến ý tưởng thành chương trình đáng tin cậy. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, đặt bài toán thực tế trước khi đi vào cơ chế thuật toán. Điểm nổi bật của Algorithms là cách tổ chức nội dung theo vấn đề cần giải quyết, thay vì chỉ liệt kê các thuật toán kinh điển. Khi giới thiệu một kỹ thuật mới, sách thường chỉ ra loại dữ liệu, yêu cầu vận hành hoặc ứng dụng, khiến kỹ thuật đó trở nên cần thiết. Cách đi từ nhu cầu đến lời giải này làm rõ một nguyên tắc quan trọng: thuật toán không có giá trị độc lập, mà giá trị của nó phụ thuộc vào mô hình bài toán, kích thước đầu vào và tiêu chí hiệu năng. Ví dụ, các phương pháp sắp xếp không đơn thuần được so sánh theo tốc độ trung bình. Người học được dẫn đến các câu hỏi thực tế hơn: dữ liệu có gần như được sắp xếp sẵn không? Có cần ổn định không? Bộ nhớ phụ có bị giới hạn không? Và chi phí truy cập dữ liệu là gì? Với đồ thị hay chuỗi, cách trình bày cũng nhấn mạnh mối liên hệ giữa mô hình dữ liệu và thao tác cần thực hiện. Nhờ vậy, độc giả học được cách nhận diện cấu trúc ẩn trong một vấn đề trước khi quyết định dùng hàng đợi ưu tiên, bảng ký hiệu, cây, đồ thị hay một thuật toán tìm kiếm. Đây là khác biệt đáng kể so với lối học chỉ ghi nhớ giả mã. Thứ hai, cấu trúc dữ liệu là nền tảng quyết định chi phí thao tác. Phần nền tảng của sách đặt trọng tâm vào trừu tượng hóa dữ liệu, tức là tách giao diện mà chương trình cần sử dụng khỏi cách tổ chức dữ liệu bên trong. Danh sách liên kết, ngăn xếp, hàng đợi, túi dữ liệu, bảng ký hiệu và các biến thể của chúng được xem như công cụ để thực hiện những thao tác cụ thể. Điều này giúp người học hiểu rằng cùng một yêu cầu lưu trữ và truy xuất có thể có nhiều cách cài đặt, nhưng chi phí chèn, xóa, tìm kiếm và duyệt dữ liệu sẽ rất khác nhau. Sách cũng cho thấy mảng và danh sách liên kết không phải đối thủ tuyệt đối. Mảng có lợi thế truy cập theo chỉ số và tính liên tục trong bộ nhớ, trong khi danh sách liên kết phù hợp hơn cho một số thao tác cập nhật cục bộ. Khi mở rộng sang bảng ký hiệu, cây tìm kiếm nhị phân, cây cân bằng và bảng băm, lập luận cốt lõi vẫn được giữ nguyên, cấu trúc dữ liệu cần được chọn theo tập thao tác chủ đạo. Vì vậy, phần này không chỉ dạy cách viết lớp Java, nó xây dựng thói quen thiết kế API rõ ràng, bảo vệ bất biến dữ liệu và cân nhắc đánh đổi giữa tốc độ, bộ nhớ cùng độ phức tạp cài đặt. Thứ ba, sắp xếp và tìm kiếm được phân tích như các lựa chọn có đánh đổi. Sắp xếp và tìm kiếm chiếm vị trí trung tâm vì chúng minh họa rõ nhất việc một ý tưởng đơn giản có thể trở nên hiệu quả hoặc kém hiệu quả tùy cách tổ chức. Sách bao quát các phương pháp cơ bản như chọn, chèn và nổi bọt, rồi phát triển đến sắp xếp trộn, sắp xếp nhanh và sắp xếp vun đống. Trình tự này có chủ đích. Các thuật toán đơn giản làm lộ rõ chi phí của việc so sánh và dịch chuyển phần tử. Từ đó người học hiểu vì sao chia để trị, phân vùng hoặc cấu trúc heap có thể cải thiện hiệu năng. Sách không coi độ phức tạp tiệm cận là toàn bộ câu trả lời. Các yếu tố như dữ liệu đầu vào, tính ổn định, không gian phụ trợ và nguy cơ rơi vào trường hợp xấu đều ảnh hưởng đến lựa chọn thực tế. Tìm kiếm nhị phân và các bảng ký hiệu có thứ tự cũng được dùng để cho thấy lợi ích của việc duy trì dữ liệu có cấu trúc. Một thao tác sắp xếp hoặc tổ chức trước có thể làm những lần truy vấn sau rẻ hơn đáng kể. Qua đó, độc giả nhận ra hiệu năng của hệ thống không nằm ở một hàm riêng lẻ, mà nằm trong chuỗi quyết định về cách dữ liệu được chuẩn bị, lưu giữ và truy cập. Thứ tư, thuật toán đồ thị biến quan hệ phức tạp thành thao tác có hệ thống, phần về đồ thị mở rộng, tư duy từ dữ liệu tuyến tính sang dữ liệu biểu diễn quan hệ. Đỉnh và cạnh có thể mô hình hóa mạng máy tính, tuyến đường, liên kết giữa thực thể, quan hệ phụ thuộc hoặc các kết nối trong hệ thống. Sách trình bày cách biểu diễn đồ thị, sau đó dùng duyệt theo chiều sâu và duyệt theo chiều rộng, làm các công cụ nền cho việc kiểm tra tính liên thông, tìm đường đi và phân tích cấu trúc mạng. Sự khác biệt giữa các thuật toán không chỉ nằm ở thứ tự thăm đỉnh. Duyệt theo chiều rộng có ý nghĩa khi cần đường đi ngắn nhất theo số cạnh trong đồ thị không trọng số, còn duyệt theo chiều sâu đặc biệt hữu ích để khám phá thành phần và tổ chức quá trình tìm kiếm. Sách cũng bao quát đồ thị có hướng, đường đi ngắn nhất, cây khung nhỏ nhất và các bài toán liên quan đến trọng số. Điểm cần học ở đây là lựa chọn mô hình chính xác. Một cạnh có hướng hay vô hướng, có trọng số hay không, có chu trình âm hay không, đều quyết định thuật toán nào hợp lệ. Phần này vì thế, rèn cho độc giả khả năng chuyển một tình huống thực tế nhiều quan hệ thành biểu diễn toán học và quy trình tính toán rõ ràng. Cuối cùng, xử lý chuỗi cho thấy dữ liệu văn bản cần những kỹ thuật chuyên biệt. Phần xử lý chuỗi chứng minh rằng xem văn bản như một mảng ký tự rồi áp dụng tìm kiếm tuần tự thường không đủ cho dữ liệu lớn. Sách giới thiệu các phương pháp tìm kiếm mẫu trong văn bản cùng những cấu trúc như tia và bảng ký hiệu dựa trên chuỗi. Mục tiêu không chỉ là tìm một từ xuất hiện ở đâu mà là tận dụng đặc điểm chung tiền tố và thứ tự ký tự để giảm lượng so sánh lặp lại. Các thuật toán tìm kiếm chuỗi hiệu quả dựa trên ý tưởng chuẩn bị thông tin về mẫu hoặc điều khiển cách dịch chuyển khi xảy ra không khớp. Vì thế, chúng tránh quay lại kiểm tra những phần văn bản mà thông tin trước đó đã loại trừ. Tia thể hiện một hướng tiếp cận khác, lưu trữ tập khóa theo đường đi của ký tự, nhờ đó hỗ trợ các thao tác như tìm theo tiền tố. Phần này có ý nghĩa thực tiễn trong lập chỉ mục, kiểm tra từ, gợi ý nhập liệu và xử lý tài liệu. Đồng thời, nó củng cố bài học xuyên suốt cuốn sách, đặc tính của dữ liệu quyết định cấu trúc nên dùng. Khi khóa là chuỗi, việc khai thác ký tự và tiền tố có thể phù hợp hơn việc chỉ dựa vào phép so sánh tổng quát giữa các đối tượng, kết luận, algorithms, ấn bản thứ tự. Phù hợp nhất với sinh viên khoa học máy tính đã có nền tảng lập trình Java, lập trình viên muốn củng cố kiến thức cốt lõi, và người học trong các ngành khoa học hoặc kỹ thuật cần xử lý dữ liệu có cấu trúc. Người mới hoàn toàn có thể thấy sách đòi hỏi cao vì việc theo dõi mã nguồn, lập luận về độ phức tạp và các cấu trúc dữ liệu cần sự kiên nhẫn cùng hiểu biết lập trình trung cấp. Tuy vậy, với người sẵn sàng thực hành, lợi ích rất cụ thể. Độc giả có thể học cách đánh giá một giải pháp dựa trên thời gian chạy, bộ nhớ, đặc tính đầu vào và yêu cầu vận hành, thay vì chỉ dựa vào việc chương trình có cho ra kết quả đúng hay không. Sách cũng đặc biệt hữu ích khi dùng cùng trang tài nguyên đi kèm, nơi cung cấp mã Java, dữ liệu kiểm thử, bài tập và bài tập lập trình có liên hệ trực tiếp với nội dung. So với những giáo trình thiên về chứng minh hình thức hoặc lý thuyết phân tích sâu ngay từ đầu, cuốn này nổi bật nhờ cầu nối chặt chẽ giữa ứng dụng, thiết kế API, mã nguồn hoàn chỉnh và phân tích hiệu năng. Nó không thay thế các tài liệu chuyên sâu về lý thuyết thuật toán, nhưng cung cấp một lộ trình thực dụng và có hệ thống để hiểu, cài đặt, kiểm tra và lựa chọn các thuật toán quan trọng. Nếu bạn muốn ủng hộ Robert Sedgwick, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!